giờ đến cái cột thứ sáu là tiến tâm, tức là cái tâm lúc nào cũng vui vẻ phấn chấn để tiến lên, chứ không có chán nản lười biếng. Đó là tiến tâm, tức là cái tâm tinh tấn. Có sáu tướng tinh tấn. Số một là chăm chỉ phá cái giải đãi, chăm chỉ phá giải đãi. Hai là kiên gan bền chí. Ba là càng được càng gắng sức, chứ không có tự mãn rằng thôi ta đủ rồi, mà càng được càng gắng sức. Đó. Một, hai, ba, bốn, có năm. Một là chăm chỉ phá giải đãi, hai là kiên gan bền chí, ba là càng được càng gắng sức, bốn là phát đại thệ nguyện, và năm là dũng kiện học và tu. Thế là có năm cái tướng tinh tấn. Thì chỉ có một việc là tiến lên. Làm việc gì mình học cái nơi đến chốn không có ngừng. Văn tuệ mà thường nghỉ thì minh giải không sai, không khai. Văn là nghe, học, đọc sách hoặc là nghe giảng thì gọi là văn tuệ. Thế nếu mà mình thường nghỉ, mình không chăm đọc sách, không học trong lớp, không nghe lời giảng, thế thì cái minh giải nó không thể khai được, nó không thể mở được cái sự hiểu biết sáng tỏ được. Thế cho nên cái văn tuệ cũng phải cần cái tinh tấn, phải chăm chỉ, chăm học, chăm nghe, nghe giảng, chăm xem sách. Thế còn tư tuệ mà thường nghỉ thì chân trí không có sanh. Tư tuệ là các pháp quán của mình, quán bất tịnh, quán duyên khởi, quán nhân nghiệp quả, các pháp quán. Thế đấy là suy ngẫm, quán vô thường, vô ngã. Tất cả những cái pháp quán ấy mà mình không có chăm chỉ thì cái chân trí không có sanh được, cái trí tuệ chân thật nó không khai mở được. À, vậy thì muốn hiểu, muốn tỏ, mình phải thường nghe, thường đọc sách, thường nghe giảng, thường học bài. Mà muốn cho cái chân trí tuệ của mình nó phát ra cái chân trí tuệ thì mình phải tu các pháp quán, mình mới giác ngộ được đấy, những quán vô thường, vô ngã, quán bất tịnh, thì mình mới giác ngộ được. Cái ấy gọi là chân trí tuệ, nó mới cái trí tuệ chân thật nó mới phát sanh được. Cho nên phải tinh tấn, văn tuệ cũng phải cần tinh tấn, mà tư tuệ cũng phải cần tinh tấn. Rồi đến cái tu tuệ thì lại càng phải tinh tấn. Thánh đạo như lửa đốt củi hoặc chướng. Đấy. Hoặc là mê hoặc. Cái mê hoặc nó làm chướng cái trí tuệ. Cho nên gọi là hoặc chướng. Như chúng mình có cái kiến hoặc, những cái thấy, nghe, ngửi, nếm ở năm căn ngoài là kiến hoặc. Rồi cái tâm nó suy nghĩ hàng ngày, cái là tư hoặc. Còn bao nhiêu những các cái vô minh hoặc nữa. Chúng ta nhiều cái mê lầm. Thế đấy. Thế bây giờ muốn phá được những cái hoặc chướng ấy thì chúng ta phải có sự tu tập. Thánh đạo như lửa đốt củi hoặc chướng. Nếu mà chúng ta chưa chứng được ngôi noãn thì tức là chưa nóng. Noãn tức là ấm, ấm ấm là bởi vì cái trí tuệ nó chưa khai, cho nên gọi là chưa nóng. đối với minh sư không chịu học hỏi để khai tâm, nếu mà đối với giáo lý chúng ta không chịu mở mắt để tìm hiểu, trong cái sự tu hành nếu mà không có công phu, nếu không thiết tha cầu chứng quả, thì làm sao mà chúng ta địch được hoặc nghiệp từ lịch kiếp tới nay? Cứ một cái ngã ái, ngã chấp thôi. Đó. Chúng ta đã xả được phần nào chưa? Mà nếu mà ngừng không tu các pháp quán, thì cái ngã ái, ngã chấp này nó lại xâm nhập luôn. Bởi vì từ vô thủy bà già vô minh, hai con mắt đuôi mù, đã từ vô thủy bây giờ thành bà già rồi. Đấy. Mà muốn cho bà ấy trẻ lại đâu có phải chuyện dễ. Muốn cho có sức khỏe tỉnh lại không phải chuyện dễ. Cho nên phải có sức tinh tấn, chăm chỉ. Như ở trên chị em vừa nghe đấy, chúng ta phải chăm chỉ phá cái giải đãi, phải kiên gan, phải bền chí. Gặp những cái khó khăn, gặp những cái chướng ngại, đừng vội vàng chán nản buông bỏ. Mình phải đi cái đường của mình, quyết định cho đến nơi đến chốn. Mình vào chùa đây đã, cô này khen cô kia chê, không bận lòng, mong đi cái con đường của mình giải thoát, chứ không phải mình đến để cầu cho người ta khen mình, không phải mình đến đây để cho chị em ta chiều chuộng. Cho nên bây giờ gặp những cái gì nó trái ý, mình phải chịu đựng bỏ qua để đi thẳng cái đường của mình cho nó tới nơi tới chốn. Dũng mãnh tinh tấn ở trong Phật pháp thì Bồ đề đâu có xa. Đấy. Bồ đề là sự giác tỉnh. Giác tỉnh nghĩa là không còn bị những cái mê hoặc nữa. Ví dụ như cái kiến hoặc ở năm căn đây, nếu chị em chịu khó mà quán ba cái ai có rẻ hàng ngày nghiên mật tập quán, thì mình có phá được cái kiến hoặc không? Phá được không? Ở đấy. Mà khi cái kiến hoặc mà phá được ấy, thì cái tư hoặc nó phải mỏng đi 80% rồi. Thế thì thánh quả đâu có phải là xa, mà chỉ bởi vì chúng mình không chịu làm thánh, mà cứ quen cái đường trơn tuột để đi về đọa lạc. Quen bởi vì mình đang đứng ở trên đường dốc, tuột xuống nó dễ, còn đi lên thì nó mệt, nó vất vả. Thế mình tự không chịu có cái chỗ đi lên, mà mình cứ thích tuột xuống dốc. Thế cứ hàng ngày cứ huân tập, mắt thấy, tai nghe, cứ không mừng thì giận, không tham thì sân, mà không sân, không tham, không sân thì si. Cứ thấy, tôi nghe, cứ nhận là tôi, chứ không biết là đây là những cái vọng hoặc nó hiện theo cái vọng hoặc của cái nghiệp làm người. Mỗi loài nó có cái vọng hoặc. Thế mình tỉnh ra được, mình biết nó huyễn, mình đừng để nó chi phối cái tâm mình, chừng lặng được. Đấy, định, mình tu định ở cái chỗ đó, biết nó huyễn, mình an định. Thế đấy, cái định của mình nó vừa là định, nó vừa là tuệ. Ngay trong sự việc mình tu định, tu tuệ. Thế thì cái quả tu đà hoàn ở ngay tay mình. Mà đã chứng được tu đà hoàn là thế nào được A-la-hán. Cho nên gọi là Bồ đề không có xa. Mà chỉ tại chúng mình không chịu làm. Bây giờ đã đủ duyên đấy, nhiều cái phước từ nhiều kiếp, cho nên được làm người. Để có con mắt sáng, có cái tai sáng, lại gặp kinh sách của Phật, lại đủ cái bộ óc. Cái bộ óc nó đủ cái sáng suốt để nó hiểu được. Thế Phật dạy cho mình những cái phương pháp tu, nếu mình chịu thực tập thì phải thành. Không thành nhiều cũng thành ít. Nhưng mà mình lại không chịu thực tập, nghe rồi vứt đi, rồi bỏ qua. tại nghĩa nó uổng phí. Thế chứ thật ra Bồ Đề không có xa, mà Bồ Đề ở ngay mình. Bồ Đề nghĩa là giác tỉnh. Dũng mãnh tinh tấn ở trong Phật Pháp thì Bồ Đề không có xa. Như giọt nước, chúng ta ai cũng thấy rõ ràng trước mắt đấy. Còn cái gì mong manh hơn giọt nước? Thế nhưng mà nếu nó tiếp tục nó nhỏ xuống thì nó làm thủng đá. Thế thì bây giờ đây chúng mình tuy là cái sức tuệ rất kém, nhưng mà mình tiếp tục mình quán ba cái ai có rẻ thì mình cũng làm thủng được cái vô minh từ lịch kiếp. Cái màn vô minh mình xé được nó ra. Có bốn pháp thiết yếu để chứng quả niết bàn. Một là thân gần bạn lành, phải ở gần những cái người người ta cũng có cái chí hướng giải thoát như mình. Chứ ở thế cho nên Phật mới bắt chúng mình xuất gia. Bởi vì cha mẹ tuy là nghĩa trọng tình thâm, nhưng mà cha mẹ lo làm ăn buôn bán đấy, đi vào cái đường ba độc tham sân si, chứ không có đi vào cái đường giác tỉnh. Cho nên Phật khuyên chúng mình phải rời cha mẹ vào chùa. Mà vào chùa là để giác tỉnh. Thế cho nên phải gần những người bạn, người ta cùng cái chí nguyện như mình, người ta cùng chỉ giới, cùng tu, cùng học, để cùng giác tỉnh. Thế bây giờ đừng có vì một chút người ta có cái chỗ đối với mình, người ta không chiều chuộng, người ta không có nghe mình, không hiểu mình, không tin mình, thế rồi mình bỏ, rồi đi ra ngoài sống với những cái người người ta không biết đạo là cái gì. Thế như vậy là uổng phí, mình mất cái duyên lành. Cho nên cái việc đầu tiên là phải thân gần bạn lành. Phật có câu này: hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Tăng mà rời chúng, rời những người bạn đồng tu, đồng chí hướng, đồng giải thoát, thì mình sẽ, cái tâm lành của mình nó sẽ mòn mỏi, nó sẽ hỏng đi. Cho nên cái việc số một ấy, là phải cần ở trong chúng, cần thân gần bạn lành. Bạn lành nghĩa là người người ta thấy mình có lỗi, người ta thành thật, người ta chỉ thẳng cho mình. Chứ còn những người mà cứ trước mặt ngọt ngào đấy, thì mình làm bậy người ta có bỏ qua đi, cái người ấy không gọi là bạn lành. Người bạn lành phải là cái người người ta xây dựng cái tốt cho mình. Đó là cái điều kiện số một, là phải gần người lành. Điều kiện số hai là phải chuyên tâm nghe Pháp, phải đọc kinh, phải nghe lời Phật dạy, học những lời Phật dạy cho mình. Đấy. Và việc thứ ba là nghe rồi phải suy ngẫm kỹ càng. Đấy. Tức là nghe là văn tuệ, suy ngẫm kỹ càng là tư tuệ, rồi như pháp tu trì là tu tuệ. Chúng ta phải có ba cái việc ấy: nghe pháp, suy ngẫm kỹ càng, rồi đúng như pháp mà tu hành. Mà muốn được thành công phải gần bạn lành, cái người người ta cùng đi một chí hướng với mình. Cho nên gọi là ăn cơm thì phải có canh, tu hành phải có bạn. Đấy, tức là cái cột thứ sáu của chúng ta. Cái cột thứ sáu này là cái gì nhỉ? Nhớ từ nãy nghe, bây giờ nhớ được cái gì xin nói lại. Để học kinh, học sách của Phật, cùng với các bạn chung sống, cùng học, cùng tu. Thế mà học tinh tấn đây nó có ba việc là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Văn tuệ tức là học kinh và nghe giảng, học và nghe. Thế tư tuệ là mình suy ngẫm, tức là các pháp quán mình phải, các pháp quán là tư tuệ. Rồi tu tuệ là mình thực hành, thực tập. Thế như bây giờ mình đọc kinh tứ niệm xứ, thế là văn tuệ. Rồi mình quán bất tịnh, đấy là tư tuệ. Rồi y theo quán bất tịnh mình tỉnh ra. Cho nên hàng ngày chị em đối xử mình không có không phiền không nhặt, đó tức là gọi là tu tuệ, là thực tập cái tứ niệm xứ của mình. Mình thực tập, mình soi lại cái tâm của mình hàng ngày trong nếp sống, mình thấy mình đã buông hết những cái vọng tâm chưa, vọng tưởng chưa, mình buông được xong chưa, để thấy mình nhẹ nhàng an vui, thì đó là mình có thực tập. Còn nếu mình không có cái an vui, không có cái nhẹ nhàng mà cứ thấy phiền, cứ thấy nhọc, thì đó là mình không thực tập cái tứ niệm xứ. Rồi tu các pháp quán, quán bất tịnh, quán vô thừa, thế là tư tuệ. Rồi trong nếp sống hàng ngày mình sống đây là thực tập, thực hiện những cái mình đã học. Thế là cái cột thứ sáu. Xin nói hộ thầy, chúng ta có sáu cái cột là những gì nhỉ? Mình xây dựng mình phải có từng này cái thứ tâm. Một là hộ pháp, gì nữa, niệm tâm tức là tứ niệm xứ. Ba là giới tâm tức là cái tâm trì giới. Và bốn là tâm. Thế rồi năm là bồ đề tâm. Bây giờ sáu, tinh tấn, tức là gọi là tiến tâm, tinh tấn.